màn mưa mù mịt. Tóc tôi phất phơ trong gió lẫn mưa. Quần áo thì ướt đầm đìa những nước là nước. Tôi ướt lướt thước từ đầu đến chân, trông chẳng khác gì mới từ biển chui lên. Và tiếp theo, đây sẽ là lần nhảy thứ hai. Tôi co người lại. Không, Bella! Bây giờ giọng nói của anh đã chuyển sang âm điệu phẫn uất. Cơn giận này đáng yêu biết bao. Khẽ mỉm cười, tôi duỗi thẳng tay ra trước, trong tư thế chuẩn bị nhảy. Mặt ngước lên cao, hứng trọn màn mưa. Đã qua lâu lắm rồi, cái ngày tôi còn đến hồ bơi, tập tễnh những cú nhảy đầu đời. Trong lần tới đầu tiên, tôi chúi người về phía trước, lấy đà. Rồi tôi búng mình khỏi tảng đá. Miệng tôi thét vang khi cả thân mình rơi vào khoảng không, hệt như một ngôi sao băng. Đây là tiếng thét của niềm phấn khích tột cùng, hoàn toàn không hề vương một chút sợ hãi nào. Gió thốc điên loạn vào người tôi, ra sức chống lại trọng lượng không có gì có thể cưỡng lại nổi của trái đất. Cứ thế, lực hút xoáy lấy tôi, kéo tôi xuống, và cũng cứ như thế tôi lao đi hệt như một quả tên lửa sắp sửa găm vào mục tiêu. Vâng, cái từ một âm tiết duy nhất ấy cứ vang vọng mãi trong đầu tôi, ngay cả lúc tôi lướt thật ngọt thân mình vào trong nước. Lạnh quá, lạnh hơn cả mức tôi đã lo lắng trước đó. Thêm vào đấy là cơn lạnh mà tôi đã hứng trước trong lúc rơi từ trên cao xuống. Chìm sâu vào trong thứ nước biển đen ngòm, buốt giá, tôi cảm thấy rất đỗi tự hào về mình. Tôi đã không mảy may có lấy một sự xao động nào của nỗi sợ cả. Chỉ có thuần túy chất adrenaline mà thôi. Quả tình, cú rơi chẳng có chút đáng sợ nào. Chơi trò tìm cảm giác mạnh, trò chơi thử thách. Rốt cuộc thì cảm giác mạnh là ở đâu? Thử thách là ở chỗ nào nhỉ? Đúng lúc tôi đang mơ mơ màng màng, thì bỗng chợt một luồng sóng ở đâu chồm tới, cuốn lấy tôi. Trước khi nhảy, tôi chỉ bận lòng trước kích cỡ đồ sộ hùng vĩ của những vách đá, trước mối nguy hiểm về độ cao, về độ dốc đứng, mà hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì đến thứ nước biển đen ngòm ngòm đang chờ đợi mình. Quả là có nằm mơ, tôi cũng không thể ngờ được rằng hiểm họa thật sự chính là thứ đang rình rập mình từ xa, bên dưới những con sóng đang không ngừng thi triển sức mạnh. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng, ở ngay phía bên trên mình, những cơn sóng đang trong trận thủy chiến. Cơn sóng này cuốn lấy tôi, cơn sóng kia dằn lại. Cứ thế, tôi dập dềnh trong nước, hết nghiêng bên này, lại ngã về bên kia. Cơ hồ như chúng đã quyết định sẽ chia đôi, mỗi bên giữ lấy một nửa thân người của tôi. Chỉ còn một cách thôi, một cách duy nhất tránh được cơn thủy triều gây ra những dòng chảy mạnh và làm biển dao động này. Đó là nên bơi song song với bãi biển, hơn là ra sức bơi vào bờ. Cái kiến thức này xem ra cũng hay hay, nhưng mà kỳ thực, tôi cũng chẳng rõ bãi biển nằm ở phía nào nữa. Đất liền nằm ở phía nào? Tôi không sao xác định được. Xung quanh tôi, khắp nơi chỉ là toàn là nước, thứ nước biển đen ngòm. Chẳng thấy chút ánh sáng nào khả dĩ có thể dẫn lối cho tôi trồi lên cả. Trong không trung, trọng lực có đầy đủ mọi quyền hành là vậy. Ấy thế mà giữa mênh mông sóng nước như thế này, nó chẳng có chút uy quyền nào nữa. Tôi không cảm nhận được một lực hút nào kéo mình xuống, cũng chẳng có cảm giác là mình đang bị nhấn chìm. Thay vào đó, chỉ có duy nhất một luồng sóng cuốn lấy tôi. Không quăng thì dập tôi giống như đang hành hạ một con búp bê được nhồi bằng dẻ. Một cách cố gắng, tôi nín thở, bặm môi lại thật chặt, để cố giữ lấy chút oxy cuối cùng còn sót lại. Và thật tình, tôi không hề ngạc nhiên chút nào khi ảo giác về Edward vẫn động lại nơi tôi. Anh đang ra sức động viên tôi khi tôi nhận ra rằng tôi sắp chết. Hiểu ra được điều đó, tôi thất sắc. Phải rồi, tôi sẽ chết đuối. Tôi đang sắp chết đuối. Bơi đi em! Tiếng Edward khẩn nài vang lên trong đầu tôi. Bơi đi đâu hả anh? Chẳng có nơi nào ngoại trừ bóng đêm. Chẳng có nơi nào cho em bơi đến cả. Em hãy thôi ngay đi! Anh ra lệnh. Em không được phép buông xuôi tất cả. Nước biển lạnh buốt đã làm tê cứng tất cả tứ chi của tôi. Tôi không còn cảm nhận được những cú dập muốn chết đi sống lại của sống như trước nữa. Giữa lúc này đây, đối với tôi, không chỉ là cơn hoa mắt đơn thuần, mà là quay cuồng một cách bất lực giữa biển dữ. Nhưng tai tôi vẫn còn có thể nghe được giọng nói của anh. Tôi bắt buộc hai tay của mình phải quạt, hai chân của mình phải đập nhiều hơn. Dù rằng mỗi giây trôi qua, tôi lại bị cuốn về phía khác, không thể xoay chuyển được tình hình. Phải làm sao đây? Cố gắng lên! Tiếng anh bật thét. Quỷ tha mà bắt bèo la! Em hãy cố gắng lên đi! Tại sao? Tôi không muốn cố gắng nữa. Đây hoàn toàn chẳng phải quyết định do nông nổi, do cái lạnh hay do sự thất bại hoàn toàn của đôi tay, khi mà các bắp thịt đã kiệt cùng sức lực. Thật lòng tôi rất lấy làm vui mừng vì cuối cùng mọi chuyện cũng đã phải kết thúc. Cách chết này rõ ràng là nhẹ nhất so với tất cả những cái chết mà tôi đang phải đối mặt. Tôi cảm nhận được một sự an lành kỳ khôi. Bất chợt hiện ra trước mắt tôi những hình ảnh của ngày xưa. Hiện tượng mà người ta vẫn hay bảo là khi không bỗng trông thấy hình ảnh của cuộc đời mình hiện ra sờ sờ ngay trước mắt mình. Tôi thì may mắn hơn tất thảy mọi người. Dù sao đi nữa thì ai đây? Ai mới là kẻ thật sự đang mong muốn nhìn lại quá khứ nào? Tôi trông thấy anh, và thế là tôi không còn ý định cố gắng nữa. Anh hiện ra rõ ràng quá, rõ ràng hơn cả hình ảnh có trong ký ức của tôi. Tiềm thức của tôi đã lưu giữ được hình ảnh của Edward một cách hoàn hảo, không mảy may sai chệch một chi tiết nào. Và hình ảnh ấy được tái hiện trong giờ khắc cuối cùng này. Gương mặt toàn bích của Edward hiện ra rõ mồn một trước mắt tôi, tựa như thể anh đang thực sự ở đó. Làn da trắng muốt buốt giá của anh, hình dáng đôi môi của anh, đường nét ở quai hàm, ánh mắt vàng lấp lánh những tia nhìn giận dữ. Phải rồi, anh đang phẫn nộ. Cũng đúng thôi, vì tôi đã đầu hàng. Hai hàm răng của anh đang siết chặt lại, hai cánh mũi phập phồng cơn thịnh nộ. Không, Bella, không! Đôi tai tôi đã ngập đầy thứ nước giá buốt. Nhưng sao giọng nói của anh lại rõ rệt hơn bao giờ hết? Tôi phớt lờ lời lẽ của anh, chỉ ra sức tập trung vào âm điệu của giọng nói ấy. Tại sao tôi lại phải cố gắng khi mà tôi đang hạnh phúc ở chốn này kia chứ? Và ngay khi hai lá phổi của tôi những muốn nổ tung đòi không khí, đồng thời hai chân tôi đang bị chuột rút vì giá lạnh, tôi vẫn hoàn toàn mãn nguyện. Đã bao lâu nay tôi quên mất hạnh phúc thật sự là như thế này rồi. Hạnh phúc! Điều này đã làm cho cơn hấp hối của tôi có thể chịu đựng được. Cuối cùng thì luồng sóng kia đã chiến thắng. Nó bất ngờ xô tôi vào một vật gì đó rất cứng. Có thể đó là một tảng đá không thể trông rõ hình thù giữa tình cảnh ảm đạm này. À! Tôi bị quật ngang ngực, đau đớn giống như vừa bị một thanh sắt đập phải. Toàn bộ hơi thở còn sót lại ở hai lá phổi của tôi bắn phụt ra ngoài, tạo thành đám bọt khí trắng đục. Ngay lập tức, nước tràn vào cổ họng tôi, làm tôi khé cả cổ. Thanh sắt hình như đang lôi tôi đi. xa khỏi Edward, kéo tôi xuống, càng lúc càng sâu, vùi thân thể tôi xuống tận đáy đại dương tối tăm. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt em yêu anh. Ý nghĩ cuối cùng của tôi đột ngột tắt lịm. Chương 15. Paris. Trong thời khắc đó, đầu tôi va phải một mặt phẳng. Không còn cách nào lần rõ ra phương hướng được nữa. Chắc tôi đã bị chìm nghiễm thật rồi. Luồng sóng kia sẽ không nâng tôi dậy đâu. Nó đang quăng tôi vào chỗ có nhiều đá hơn. Tôi cảm thấy buốt nhói. Đá giọng vào lưng tôi. Từng nhịp, cơ hồ như muốn đẩy nước ra khỏi hai lá phổi. Ọc, ọc. Âm thanh ấy nghe thật kỳ lạ. Không hiểu sao nước cứ liên tục ào ào ra khỏi miệng, khỏi mũi tôi. Khó chịu quá. Vị mặn chát của muối trong nước biển như muốn thiêu đốt toàn bộ con người tôi. Hai lá phổi của tôi cũng muốn bùng cháy. Cổ họng tôi ngập đầy nước nên không thở được. Những khối đá vẫn tiếp tục đánh vào lưng tôi. Hình như tôi đang ở một nơi nào đó thì phải. Không hiểu sao lại như thế. Và xung quanh tôi, sóng vẫn vỗ bào bờ. Tôi không thể nhìn thấy gì hết ngoại trừ nước. Nước ở khắp nơi, nước tràn khắp mặt tôi. Thở đi! Một giọng nói ở đâu đó bỗng cất lên ra lệnh cho tôi. Giọng nói lo lắng đến phát dại. Lòng tôi chợt nhói đau khi nhận ra giọng nói ấy. Đó không phải là giọng nói của Edward. Song tôi không thể làm theo mệnh lệnh này được. Nước như thác vẫn tuôn trào ra khỏi miệng tôi, không cho tôi có lấy một cơ hội nào để hít thở. Thứ nước đen ngòm, lạnh giá vẫn còn đầy ấm ấp trong lồng ngực tôi, bỗng rát. Đá lại đập vào lưng tôi, ngay giữa những khớp xương vai. Một luồng nước khác lại thoát ra khỏi buồng phổi của tôi. Thở đi Bella, nào! Jacob nài nỉ. Thấp thoáng trước mắt tôi, những bóng đen hiện ra mập mờ. Càng lúc càng lớn dần, che khuất cả ánh sáng. Đá lại tiếp tục va vào lưng tôi. Nhưng đá không lạnh như nước. Chỗ da tôi tiếp xúc với nó nghe nóng ran. Có lẽ là... Đúng rồi, đó là bàn tay của Jacob đang ra sức đẩy nước ra khỏi hai lá phổi của tôi. Thanh sắt đã lôi tôi ra khỏi biển cũng thật ấm áp. Đầu tôi xoay tít như chong chóng. Những bóng đen trước mặt tôi che phủ cả mọi vật. Vậy là tôi lại hấp hối thêm lần nữa thì phải. Tôi không thích điều này chút nào. Nó có thể không được dễ chịu như lần hấp hối trước kia. Hiện giờ thì tất cả đã tối đen. Chẳng có thứ gì đáng cho tôi để mắt đến nữa. Dần dần, tiếng sóng cũng nhạt nhòa trong bóng đêm, rồi hoàn toàn trở nên im ắng. Ngay đến cái thứ tiếng rì rào nào đó dường như được phát ra từ chính đôi tai của tôi. Bella! Jacob cất tiếng hỏi. Giọng nói của cậu bạn vẫn còn chất đầy nỗi căng thẳng, nhưng không còn phát hoảng như trước nữa. Bella! Chị ơi! Chị có nghe thấy em nói gì không? Các bộ phận nội tạng trong người tôi vẫn ở trong trạng thái quay tít thò lò. Chúng trồi lên lộn xuống, hệt như đang ở trong vùng nước dữ. Cô ấy bất tỉnh bao lâu rồi? Có tiếng nói của một người khác cất lên. Cái tiếng nói ấy không phải của Jacob, khiến tôi sững sờ, buộc tôi phải tỉnh táo hơn. và tôi nhận ra là mình đang bất động. Luồng sóng hung bạo kia không còn quấn lấy tôi nữa, nhưng cơn dập dờn vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi. Mặt phẳng bên dưới tôi đang láng o và hoàn toàn không hề chuyển động. Tôi có cảm giác như dưới tay mình hơi ram ráp. Em không biết, Jacob đáp lời. Giọng nói cho thấy cậu bạn vẫn chưa lấy lại hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng lạ là giọng nói ấy đang ở rất gần tôi. Ôi, đôi bàn tay này, ấm áp quá. Ắt hẳn là của người bạn nhỏ rồi. Cậu ấy đang vuốt những sợi tóc ướt mẹp ra khỏi má tôi. Vài phút rồi thì phải. Em kéo cô ấy lên bãi chưa lâu lắm đâu. Thứ tiếng rì rào trong tai tôi không phải là tiếng sóng, mà chính là tiếng không khí chuyển động vào, ra nơi hai lá phổi của tôi. Mỗi hơi thở của tôi lúc này đều bỗng rác. Mọi lối thở của tôi đều đau buốt, như thể tôi đang lấy mớ bùi nhùi thép mà cọ vào chúng. Nhưng quả thật là tôi vẫn còn đang thở được. Sau đó, toàn thân tôi bỗng nhiên đông cứng lại. Hàng ngàn những tinh thể nhỏ bé, sắc lẻm đang chà xát lên mặt tôi, lên tay tôi. Cái lạnh vì thế càng trở nên buốt giá hơn. Cô ấy đang thở, rồi cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn không nên để cô ấy ở ngoài trời lạnh thế này. Anh không thích nhìn màu da của cô ấy mỗi lúc mỗi chuyển màu như vậy. Lần này thì tôi đã nhận ra giọng nói ấy. Giọng nói của Sam. Anh nghĩ nếu mình đưa cô ấy đi thì cô ấy sẽ vẫn ổn chứ. Khi cô ấy rơi xuống thì có bị thương ở lưng hay ở đâu không? Em không biết nữa. Họ ngần ngừ. Tôi cố gắng mở mắt ra. Sự nỗ lực ấy diễn ra dễ có đến cả phút đồng hồ. Nhưng những gì tôi có thể thấy được chỉ là những đám mây tím, mây đen đang rủ hàng trăm giọt nước mưa xuống mặt tôi. Jake! Tôi gọi bằng một chất giọng sầu thảm. Gương mặt của Jacob đột ngột hiện ra trên nền trời. Ồ! Người bạn nhỏ há hốc miệng ra vì ngạc nhiên. Sự nhẹ nhõm biểu hiện rất rõ ràng qua dáng vẻ của cậu. Đôi mắt cậu ướt đẫm nước mưa. Ôi, Bella, chị không sao chứ? Chị có nghe thấy em nói gì không? Chị có bị thương ở đâu không? Chị... cổ họng thôi. Tôi lắp bắp. Đôi môi run rẩy vì lạnh. Vậy chúng ta ra khỏi đây nhé, Jacob đề nghị. Và nói là làm. Người bạn nhỏ luồn tay xuống bên dưới thân hình của tôi, bế bổng tôi lên một cách nhẹ hẫng, giống hệt như người ta nhấc một chiếc hộp rỗng ruột. Vòng ngực của người bạn nhỏ trần trụi và ấm áp. Cậu khum vai lại để che mưa cho tôi. Đầu tôi gối lên cánh tay của cậu. Bất giác tôi ngoái nhìn lại phía sau. Những cơn sóng dữ vẫn liên tục vỗ vào bờ cát. Em đưa cô bạn đi theo luôn chứ? Tôi nghe tiếng Sam hỏi. Dạ, rồi em sẽ khởi hành. Anh quay trở lại bệnh viện trước đi nha. Em sẽ gặp anh sau. Cảm ơn anh Sam. Cái đầu của tôi vẫn còn dập dờn. Bởi vậy cho nên chẳng có lời nào của người bạn nhỏ lọt được vào trong lỗ tai của tôi. Sam im lặng không trả lời, và tai tôi cũng không đón nhận được một tiếng động nào. Không biết là anh ta đã bỏ đi hay chưa. Cứ thế, Jacob bế tôi đi. Ở phía sau lưng cậu, nước vẫn liếm vào bờ cát. Trông có vẻ chúng đang quằn quại một cách khổ sở. Cơ hồ như chúng đang tức tối vì để vụt mất tôi. Giữa lúc tôi đang nhìn lại một cách lơ đãng, thì bất chợt xuất hiện một vệt màu lạ. Ngay lập tức, cái vệt màu ấy hút lấy ánh mắt mơ màng của tôi. Xa xa ngoài vịnh, một đốm lửa đang bập bùng nhảy múa trên mặt nước đen ngòm. Hình ảnh đó chẳng có ý nghĩa gì, nhưng không hiểu sao tôi lại quan tâm đến nó như vậy. Tâm trí của tôi đang chao đảo với những ký ức về mặt nước đen, nhưng không thể đen hơn được nữa. Nổi sóng. Khi ấy, tôi hoàn toàn mất phương hướng. Nổi không ra nổi, mà chìm cũng chẳng ra chìm. Cả cơ thể của tôi cứ dập dềnh, trồi hụt. Nhưng tại sao chứ cập? Làm cách nào mà em tìm ra được chị thế? Lúc ấy em đang đi đến chỗ chị mà, người bạn nhỏ giải thích. Cậu đang bước như chạy trong màn mưa, lên khỏi bãi biển, tiến thẳng ra đường cái. Em đã lần theo vết bánh xe của chị để lại, và rồi em thấy chị thét lên. Nói đến đây, người bạn nhỏ rùng mình. Sao chị lại nhảy hả Bella? Chị không nhận ra rằng trời đang chuyển bão, biển đang động ở ngoài đó hả? Chị không thể chờ em được sao? Sự nhẹ nhõm đã trôi qua. Bây giờ là lúc cơn bão mới thực sự kéo đến. Chị xin lỗi. Tôi lầm bầm nói. Thật quả là ngốc nghếch quá đi mất. Vâng, quá ngốc nghếch. Ân nhân của tôi gật đầu xác nhận. Những giọt nước mưa theo quán tính văng ra khỏi những sợi tóc của cậu. Nào, giờ thì chị có thể ngừng. Giờ thì chị làm ơn ngừng mấy cái trò ngốc nghếch đó lại, trong lúc không có mặt ở bên cạnh chị được không? Em không thể tập trung làm nhiệm vụ được khi mà trong đầu óc cứ tồn tại cái ý nghĩa làm sao rằng sau lưng em chị sắp sửa lao đầu ra khỏi vách đá. Ừ, tất nhiên là được, tôi trả lời. Không sao đâu. Giọng nói của tôi nhừa nhựa y như người liên tục hút thuốc lá. Tôi cố gắng thanh lọc lại cuốn họng của mình và không thể nào tránh khỏi nhăn mặt. Không ngờ chỉ hắn giọng thôi mà tôi có cảm giác như mình đang nuốt dao vậy. Hôm nay có chuyện gì không em? Em đã tìm ra cô ta chưa? Bây giờ đến lượt tôi rùng mình. Dù rằng hiện thời áp bên thân thể nóng hổi một cách kỳ lạ của người bạn nhỏ, tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Truy cập lặng lẽ lắc đầu, ra tới đường dẫn về nhà, cậu túc tắc chạy hơn là đang bước đi. Không, ả đã lao xuống nước. Ở dưới nước thì bọn quỷ hút máu có lợi thế hơn. Đó là lý do vì sao em phóng vội về nhà. Em sợ rằng ả sẽ bơi ngược trở lại. Còn chị thì rất hay ra biển. Truy cập ngừng lời, cổ họng của cậu đang nghẹn lại. Sam cũng trở về với em. Mọi người cũng về hết chứ. Tôi đang mong đợi mọi người không còn tiếp tục truy lùng người phụ nữ đáng sợ đó nữa. Vâng, cũng gần gần như vậy. Tôi liếc nhìn người bạn nhỏ trong màn mưa, cố gắng đọc ra cảm xúc của người vừa cứu sống mình. Đôi mắt cậu bạn se lại, hằn đầy những đau đớn. Những lời lẽ vốn chẳng có ý nghĩa gì lắm với tôi trước đó chợt hiện ra sáng rõ. Lúc nãy em có nói với Sam, bệnh viện, có ai đó bị thương sao? Cô ta đã làm cho bạn em bị thương hả? Âm điệu trong giọng nói của tôi bỗng ngân lên độ quảng tám, nghe như cứ tiếng vịt kêu vì chất giọng đang bị khàn. Không phải, không phải. Khi tụi em quay trở lại, em Bri đang chờ tin tức là lúc bác Henry Clearwater chị ạ. À. Sáng nay bác Harry lên cơn đau tim. Bác Harry ư? Tôi lắc đầu, cố gắng hấp thụ những gì vừa được nghe kể. Ôi không, bố chị có biết chuyện không? Có chứ, chú Charlie cũng ở trong đó với bố em. Bác Harry sẽ ổn chứ em? Đôi mắt của Jacob lại xe lại. Hiện tại chẳng có gì khả quan hết chị ạ. Ngay tức khắc, một cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng tôi. Thật chẳng ra làm sao. Cái trò lao đầu xuống khỏi vách đá đó, tôi cảm thấy ghét bản thân mình ghê gớm. đang yên đang lành, không khi khi không lại làm cho mọi người phải mất công lo lắng thêm cho mình. Tiêu phí thời gian để làm cái trò vô bổ ấy, rõ ràng không còn việc gì có thể ngốc nghếch hơn nữa. Chị có thể làm gì được không? Tôi rụt rè hỏi. Đúng thời khắc đó thì mưa ngừng rơi. Chỉ cho đến lúc người bạn nhỏ bước qua cửa vào nhà, tôi mới nhận ra là chúng tôi đã về lại cái kho thóc bé tí xíu. Cơn bão vẫn rú rít trên nóc nhà. Chị có thể ở đây. Vừa nói, Jacob vừa đặt tôi ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ thấp tè. Em muốn nói là ở yên đây, em sẽ đi lấy cho chị bộ quần áo khác. Tôi để mắt mình quen dần với bóng tối của căn phòng, trong lúc Jacob đang lúi húi trong phòng riêng. Rồi chẳng mấy lúc sau, khắp căn nhà vang lên những tiếng xịt, rầm, rầm phát ra từ căn phòng nhỏ xíu của người bạn nhỏ. Không có ông Billy, căn phòng khách chật hẹp này trở nên thật trống trải, gần như là tiêu điều. Lòng tôi bỗng nao nao, thắt thỏm đến kỳ lạ. Có lẽ là bởi do tôi biết hiện ông Billy đang ở đâu. Chỉ độ vài giây sau, Jacob trở ra. Cậu đưa cho tôi chồng quần áo vải bông màu xám. Mấy cái này đối với chị sẽ rộng khủng khiếp đây. Nhưng em chỉ có thế này thôi. Em... sẽ ra ngoài để chị thay đồ. Em đừng đi. Chị mệt quá. Vẫn chưa thể cử động được đâu. Hãy cứ ở đây với chị. Jacob ngồi bệt ngay xuống sàn bên cạnh tôi, tựa lưng vào chiếc ghế tràng kỷ. Không rõ lần cuối cùng cậu bạn của tôi còn được ngủ là khi nào. Cứ như những gì tôi đang chứng kiến đây, thì rõ ràng người bạn nhỏ đang hoàn toàn mệt lử. Rồi tựa đầu lên phần nệm bên cạnh tôi, người bạn nhỏ khẽ ngáp dài. Chắc là em nên nghỉ một chút. Vừa nói xong, cậu bạn khép mắt lại. Tôi cũng để cho đôi mắt của mình được khép lại theo. Tội nghiệp bà Su, tội nghiệp ông Harry. Tôi biết rằng bố tôi sẽ luôn túc trực bên cạnh ông. Ông Harry là một trong những người bạn thân nhất của bố. Dù Jake có nhận xét tình hình xấu đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn tin, vẫn hy vọng rằng ông Harry sẽ vượt qua được tất cả. Như ước vọng của bố tôi, như ước vọng của bà Su, của Lee và của Seth. Chiếc ghế sofa của ông Billy được đặt ngay bên cạnh lò sưởi. Vì thế, lúc này tôi đã cảm thấy ấm áp trở lại, cho dù bộ quần áo tôi đang mặc sũng sỉnh nước. Phía sau lưng tôi, hai lá phổi đau đến độ thà tôi chìm vào vô thức còn hơn phải tỉnh táo như thế này. Nhưng rồi tôi phân vân. Đang giữa lúc mọi người lo lắng quanh bệnh viện như thế, thì tôi lại điềm nhiên ngủ. Như vậy có bị xem là đành tâm không? Hay tôi cần phải lầm rầm cầu nguyện cho người bạn chí cốt của bố tôi? Bên cạnh tôi, Jacob bắt đầu thở đều. Tiếng thở êm dịu ấy nghe y hệt như một bài hát ru em. Và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, giấc mơ của tôi đã trở về đúng với tên gọi là một giấc mộng lành. Thật ra đó cũng chỉ là những ký ức cũ mà thôi. Ánh mặt trời chói chang của bang Phoenix, gương mặt của mẹ tôi, một ngôi nhà trên cây cũ kỹ, một cái mền bông đã bạc màu, một bức tường treo toàn gương là gương, một ngọn lửa bập bùng trên mặt nước đen kịch. Và rồi tất cả bỗng chìm vào quên lãng. Tôi quên chúng ngay khi một bức tranh khác xuất hiện. Bức tranh cuối cùng này là thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu tôi. Nó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là một cảnh trên sân khấu. Một ban công lờ mờ hiện ra trong đêm. Trên trời cao, một vầng trăng đã được vẽ sẵn. Và tôi nhận ra một cô gái trong chiếc áo ngủ đang tựa mình vào các chấn sông, đọc thoại. Không có ý nghĩ gì cả, nhưng trông rất quen. Tôi cố gắng nhớ lại. Thôi đúng rồi, đó chính là Juliet. Jacob vẫn đang ngủ. Cậu đã lăn kền ra sàn nhà, hơi thở vẫn sâu và đều. Toàn bộ căn nhà đã trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã phủ xuống tấm màn đen. Tôi vẫn ngồi im, cảm thấy vô cùng ấm áp. Và quần áo cũng gần như khô ráo hoàn toàn. Duy chỉ còn phiền một nỗi là cái cổ họng của tôi vẫn rát như bị muối xát mỗi khi thở mà thôi. Dẫu sao thì tôi cần phải ngồi dậy, ít ra là để uống nước. Nhưng cả thân người tôi chỉ muốn nằm ườn ra đây, không muốn nhúc nhích. Và rồi, thay vì động đậy tay chân, tôi lại nghĩ đến Juliet.
Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet, thư viện audio.net, là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới.
Tôi tự hỏi không biết nàng sẽ làm gì nếu như Romeo rời bỏ nàng. Không phải vì chàng bị lưu đày mà vì chàng không còn yêu nàng nữa. Nếu như Rosaline luôn ở bên cạnh chàng và lòng chàng thay đổi thì sao? Và nếu như thay vì thành hôn với Juliet, chàng bỏ đi biệt tích thì sao? Có lẽ tôi hiểu được cảm giác của Juliet. Nhưng nàng sẽ không quay trở lại với cuộc sống cũ của mình, không thể quay lại hoàn toàn được. Nàng sẽ không thể tiếp tục đặt mình vào cái guồng quay của cuộc sống ấy. Tôi dám đoán chắc điều đó. Cho dù cơ thể nàng có sống được cho đến lúc lụ khụ, đầu tóc bạc phơ, thì mỗi lần nhắm mắt lại, gương mặt của chàng Romeo cũng sẽ hiện ra phía sau đôi mi mắt ấy. Cuối cùng thì nàng Juliet cũng phải đành lòng với điều ấy mà thôi. Và rồi tôi lại tự hỏi rằng, để cho cha mẹ hài lòng và cũng là để giữ hòa khí, Juliet có chấp nhận thành hôn với chàng Paris hay không? Không đâu, có lẽ là không. Tôi tự quyết định thay cho Juliet. Kỳ thực là câu chuyện không viết nhiều về chàng Paris. Chàng chỉ là một nhân vật, một anh chàng có địa vị, một mối đe dọa của Juliet, một kẻ thù. Và nàng bị buộc phải lấy làm chồng. Nếu như thân phận chàng Paris không dừng lại ở đó thì sao? Nếu như Paris trở thành bạn của Juliet, người bạn rất thân, có thể được xem là thân nhất của nàng, thì chuyện sẽ là thế nào nhỉ? Giả như chàng là người duy nhất mà nàng có thể giải bày tâm sự, giải bày những kỷ niệm tuyệt vời nàng đã từng có cùng chàng Romeo. Giả như chàng là nàng hiểu, giả như chàng là người hiểu nàng, đã giúp nàng tìm lại được phần nào cảm giác của một con người bình thường. Giả như chàng là người kiên nhẫn và tốt bụng, giả như chàng luôn quan tâm chăm sóc cho nàng. Giả như Juliet nhận biết rằng nàng không thể tồn tại được nếu thiếu chàng Paris. Giả như chàng Paris thật lòng yêu nàng và thực sự mong muốn cho nàng được hạnh phúc. Thì sao? Thì sẽ như thế nào? Và giả như Juliet cũng yêu Paris, không giống như tình yêu mà nàng đã dành cho Romeo. Tất nhiên rồi, không có tình yêu nào có thể giống với tình yêu ấy, nhưng đủ để nàng cũng mong muốn cho chàng được hạnh phúc. Khắp căn phòng chỉ vang lên đều đều mỗi tiếng thở của Jacob. Tiếng thở thật chậm và thật sâu. Hệt như một bài hát ầu ơ dành cho trẻ nhỏ. giống như tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ của chiếc ghế bập bênh và không khác gì nhịp tích tắc của chiếc đồng hồ cổ, khiến cho lòng ta không cần chốn nào khác để ra đi. Đây chính là âm thanh của sự an ủi. Giá như chàng Romeo thật sự ra đi, không bao giờ trở lại, thì Juliet có nên chấp nhận chàng Paris hay không? Có lẽ là nàng sẽ cố gắng sắp xếp lại những gì còn đang dang dở của mình. Và có lẽ nàng sẽ có lại được phần nào hạnh phúc. Tôi thở dài và không kềm được tiếng rên rỉ khi sự thở dài của mình lại làm cho cổ họng rát đau như bị sát muối. Tôi đọc truyện nhiều quá, đến độ thành ra lậm luôn. Romeo sẽ chẳng bao giờ thay đổi quyết định của mình. Đó là lý do vì sao người đời vẫn nhớ đến tên chàng, luôn luôn gắn tên chàng vào với tên người yêu, Romeo và Juliet. Đó là lý do vì sao đây là một chuyện tình đẹp. Còn nàng Juliet bị phụ tình, cuối cùng sánh duyên với chàng Paris, sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Tôi nhắm mắt lại, tiếp tục mê đi, cố để đầu óc tránh xa khỏi vở kịch suy diễn ngớ ngẩn tôi không muốn để tâm đến nữa. Để quên đi, tôi nghĩ đến cái sự thật đã xảy ra. Đó là việc tôi đã lao đầu ra khỏi vách đá, một hành động sai lầm ngốc nghếch nhất trong đời. Mà đâu chỉ là cái trò chơi thử thách đấy, còn vụ bày đặt tập lái xe máy, mạo hiểm tính mạng. Mình không khác gì anh chàng Evil, Can I Evil nữa chứ. Nếu có chuyện gì không may xảy đến với tôi thì sao? Khi ấy bố tôi sẽ phải làm thế nào? Cơn đau tim của ông Harry đột nhiên khiến tôi liên tưởng đến bản thân mình. Không, tôi không muốn chuyện ấy xảy ra đâu. Bởi lẽ, nếu tôi thừa nhận sự thật này, thì điều đó có nghĩa là tôi buộc phải thay đổi cách sống của mình. Làm sao tôi có thể sống được như thế? Có lẽ tôi sẽ sống được đấy. Dẫu rằng điều đó chẳng dễ chút nào, thật lòng mà nói, thì phớt lờ những ảo giác, cố gắng trưởng thành trong cuộc sống sẽ khổ sở lắm. Nhưng biết đâu tôi lại làm được. Đúng, có lẽ tôi sẽ làm được nếu như tôi có Jacob. Những hiện tại tôi vẫn chưa thể quyết định được. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là lòng tôi đã đau đớn biết dường nào. Tôi phải nghĩ đến điều khác thôi. Trong lúc tìm kiếm điều gì dễ chịu hơn để có thể tập trung tâm trí vào đó, những hình ảnh về biến cố lúc ban chiều chợt ùa vào hồn tôi. Cái cảm giác được hòa mình vào không trung trong lúc rơi, màu nước đen kịt, những đòn hiểm của luồng sóng dữ, gương mặt của Edward. Tôi dừng lại hình ảnh này một lúc lâu, rồi đôi tay ấm áp của Jacob ra sức giành giật lại sự sống của tôi ra khỏi bàn tay của thần chết. Trên cao, những đám mây tím ngắt đang làm mưa làm gió, rồi một ngọn lửa nhảy múa bập bùng trên những con sóng. Khoan đã, ánh lửa trên mặt biển ấy, sao tôi thấy quen quen? Lẽ tất nhiên nó không thể nào là lửa thật được. Xoẹt, xoẹt. Tiếng bánh xe hơi cán lên bùn ở ngoài đường đất, ở ngoài đường cái, chợt cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi nhận biết được rằng có chiếc xe đang đổ xịch ở cửa trước. Hai cánh cửa ra vào đột ngột mở bung ra, rồi khép ngay lại. Tôi nghĩ mình nên đứng dậy, nhưng rồi lại thôi. Giọng nói của ông Billy rất lễ nhận ra. Ấy vậy mà lần này, giọng nói lại thật nhỏ, chỉ là thứ tiếng trầm trầm. Chỉ là thứ tiếng lầm bầm trầm đục. Cánh cửa trong nhà lại bật mở, kèm theo đó là ánh đèn điện đột ngột lóe sáng. Nhất thời tôi bị lóa mắt, không thể nhìn thấy được một thứ gì. Jack tỉnh ngay giấc ngủ, vùng dậy, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Xin lỗi, ông Billy lẩm bẩm. Chúng ta không làm cho hai đứa mất giấc đấy chứ. Một cách chậm chạp, tôi cố gắng tập trung thị lực vào khuôn mặt của ông Billy, và tôi nhận ra gương mặt ấy đang hằn đầy nỗi khổ sở. Dạ, không ạ, không có đâu bác Billy, tôi thẻ thọt trả lời. Ông Billy khẽ gật đầu, dáng vẻ cho thấy ông đang phải chịu đựng một nỗi đau rất lớn. Một cách vội vã, Jack chạy đến với bố mình. Cậu cầm lấy tay ông. Nỗi đau khổ đã biến gương mặt vốn từng trải của người đàn ông da đỏ thành ra ngơ ngác, ngây ngô như một đứa trẻ. Trông hơi chỏi với dáng vẻ kinh nghiệm đầy mình của ông Billy. Sam ở ngay phía sau ông, đang đẩy chiếc xe lăn qua ngưỡng cửa. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của anh thanh niên cũng đã biến mất, thay vào đó là một gương mặt đau thương. Cháu rất lấy làm tiếc, tôi thều thào nói. Ông Billy gật đầu. Mọi người sẽ đau buồn lắm. Bố cháu đâu rồi bác? Bố cháu còn ở trong bệnh viện với Sue, vẫn còn phải sắp xếp nhiều việc lắm. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn. Có lẽ cháu nên quay lại đó, Sam lầm bầm nói. Dứt lời, anh ta bước nhanh ra cửa. Rụt tay ra khỏi tay của Jacob, ông Billy lăn xe qua gian bếp để về phòng của mình. Jack nhìn theo bố trong giây lát, sau đó lại ngồi trở xuống sàn nhà bên cạnh tôi. Cậu úp mặt vào tay. Ước gì tôi có thể nghĩ ra được điều gì đó để nói. Tôi xoa vai người bạn nhỏ. Mãi đến một lúc lâu sau, Jacob mới ngẩng mặt lên. Cậu cầm lấy tay tôi, áp nó lên mặt của mình. Chị cảm thấy thế nào rồi? Chị có ổn không? Lẽ ra em nên đưa chị đến bác sĩ hay làm cho chị một việc gì đó mới đúng. Cậu bạn cao lớn thở dài. Đừng bận tâm đến chị, tôi khẽ khàng nói. Người bạn nhỏ quay đầu lại để nhìn tôi. Trong đôi mắt của cậu có vành đỏ. Trông chị không khỏe, không được khỏe kìa. Có lẽ tinh thần của chị cũng không được khỏe. Để em đi lấy xe tải đưa chị về nhà. Chắc là chị cần ở nhà trước khi chú Charlie về đến. Ừ. Trong lúc chờ đợi cậu bé cao lớn, tôi lờ phờ nằm dài ra trên ghế sofa. Ông Billy thì đang trầm mặc trong một căn phòng khác. Tôi có cảm giác như mình là kẻ tò mò tọc mạch, cứ chĩa đôi mắt cứu vọ qua những lỗ hổng, hòng nhìn thấu nỗi đau riêng tư vốn không phải của mình. Jack đi không lâu. Tôi chưa kịp trông thấy thì đã nghe thấy tiếng sấm nổ ầm ầm vang ngoài đường rồi. Không nói không rằng, người bạn nhỏ đỡ tôi ngồi dậy, dìu tôi đi. Tôi rùng mình, bên ngoài trời rét căm căm. Jacob quàng tay ôm lấy vai tôi, rồi không nói không rằng, kéo tôi ngồi sát vào bên cạnh cậu, và vẫn giữ nguyên vòng tay, ôm tôi thật chặt. Tôi tựa đầu vào vòng ngực của cậu bạn cao lớn. Đưa chị đi như thế này thì làm sao em trở về nhà được? Tôi hỏi. Em chưa về nhà đâu. Bọn em vẫn còn chưa bắt được con quỷ hút máu mà. Chị nhớ không? Tôi lại rùng mình. Sự rùng mình này chẳng liên quan gì tới cái lạnh cả. Hành trình sau đó diễn ra trong sự im lặng. Bầu không khí lạnh lẽo cảm nhận được từ lúc mới bước chân ra khỏi cửa nhà Jacob đã làm cho tôi tỉnh hẳn. Đầu óc tôi đã minh mẫn trở lại. Nó làm việc rất hăng và rất nhanh. Điều gì sẽ xảy ra đây? Nếu như... Việc gì là đúng đắn? Hiện thời, Tôi không thể tưởng tượng được cuộc đời mình sẽ ra sao nếu không có Jacob. Tôi co rúm người lại trước cái ý nghĩ. Cứ thử một lần tưởng tượng xem sao. Không hiểu từ lúc nào, cậu bạn cao lớn đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, trong sự tồn tại của tôi mất rồi. Nhưng từ bỏ cách sống hiện tại, tránh xa mọi người, ai vướng vào tôi cũng đều chẳng được yên thân mà, thì có phải là tàn nhẫn không? Như Mike đã từng nhận định. Bất chợt, tôi nhớ đến điều ước trước đây của mình, rằng Jacob là em trai của tôi. Giờ thì tôi nhận ra là tất cả những gì tôi muốn đều là yêu cầu đối với người bạn nhỏ. Khi bạn giúp tôi như thế này, khi cậu giúp tôi như thế này, tôi chẳng còn có cái cảm giác chị em nữa, mà thay vào đó là sự cảm nhận duy nhất, dễ chịu, ấm áp, thoải mái và thân tình. Rất an tâm, Jacob là bến bờ bình yên của tôi. Và tôi hiểu trong lòng cậu bạn cao lớn này, tôi rất có quyền uy với cậu. Ừ, tôi chỉ nên phát huy cái quyền uy đó trong chừng mực mà thôi. Vì lẽ đó, tôi phải kể hết mọi điều ấy với cậu. Như vậy mới công bằng. Tôi sẽ phải giải thích rõ ràng để cậu ấy hiểu rằng tôi không phải đang ổn định lại tinh thần, rằng cậu ấy đối xử với tôi quá tốt. Jacob hiểu được rằng tôi bị tổn thương và điều ấy sẽ chẳng còn khiến cho cậu ngạc nhiên nữa. Nhưng cậu ấy cũng cần phải biết đến mức độ tổn thương đó như thế nào. Tôi cần phải thú nhận rằng tôi đã vui mừng ra sao. Và như vậy cũng cần phải giải thích luôn về giọng nói êm đềm ấy. Cậu bạn của tôi cần phải biết mọi điều trước khi quyết định. Nhưng mà cho dù phải làm cho rõ mọi điều là cần thiết đến đâu đi chăng nữa, thì tôi cũng cần hiểu rằng người bạn nhỏ sẽ vẫn luôn luôn ở bên cạnh tôi. Cậu thậm chí sẽ chẳng thèm để lọt vào cái tai cái sự thật ấy. Nhưng muốn gì thì gì, tôi bắt buộc phải có thái độ thẳng thắn, phải kể thật với người bạn nhỏ tất cả những gì còn sót lại trong lòng mình, những mảnh vỡ của tình cảm, của cảm xúc. Đó là cách duy nhất để đối xử được với cậu ấy một cách công bằng. Liệu tôi sẽ có thể làm được vậy không? Và liệu rằng tôi có thể làm được như vậy hay không? Chẳng lẽ làm cho Jacob vui vẻ, hạnh phúc lại là sai? Thật ra, cái phần tình cảm mà tôi dành cho cậu bạn chẳng hơn gì một tiếng vọng yếu ớt của cảm xúc. Bởi lẽ trái tim tôi hiện đang ở đâu đâu, nó phiêu du tận phương trời nào, và vẫn thường thổn thức vì chàng Romeo không kiên định. Như thế là sai trái chăng? Jacob đã dừng xe trước cửa nhà tôi. Cậu tắt máy, và không gian hốt nhiên chìm trong im lặng. Cũng giống như những lần khác, cậu bạn cao lớn có vẻ háo hức được biết những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu tôi. Cậu quàng tay còn lại quanh người tôi, ép chặt tôi vào lòng ngực cậu, và cứ di di cái tư thế ấy như vậy mãi một lúc lâu. Một lần nữa, cảm giác dễ chịu tràn ngập khắp tâm hồn tôi. Gần như tôi đã được trở về lại với con người thật thụ của chính mình. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng Jacob đang nhớ tới ông Harry, nhưng rồi tôi tự biết ngay là mình đã lầm khi cậu bạn cao lớn cất tiếng, giọng nói của cậu đong đầy vẻ tiếc nuối. Em xin lỗi, em biết chị không có cùng cảm giác với em, Bells ạ. Em nói thật đấy, em không hề nghĩ ngợi gì hết. Em chỉ cảm thấy là mình rất vui khi chị được yên ổn. Chị biết không, em vui đến độ muốn hát lên được. Và đó là cái thứ mà chẳng ai muốn nghe. Jacob bật cười, cái giọng khàn khàn của cậu lùa sâu vào tai tôi. Hơi thở của tôi bỗng lên nhiệt, tràn đầy cả cổ họng. Chẳng phải Edward lạnh lùng không muốn tôi được hạnh phúc theo ý tôi đấy sao? Chẳng phải trong anh, tình cảm đã không còn đủ nồng nàn để đem lại hạnh phúc cho tôi đấy sao? Tôi biết là anh hoàn toàn có thể làm được. Và vì lẽ đó, anh sẽ không bực dọc gì với tôi đâu. Về nỗi tôi sẽ dành một chút tình cảm mà anh không còn cần đến nữa cho người bạn nhỏ của tôi. Rốt cuộc thì hai tình yêu đó hoàn toàn khác nhau. Jake áp cái má ấm áp lên đầu tôi. Bây giờ nếu tôi quay mặt sang bên cạnh, nếu tôi đặt môi mình lên bờ vai để trần của cậu bạn cao lớn, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Thật quá dễ dàng. Chẳng cần phải giải thích này nọ về mình với người bạn nhỏ nữa. Nhưng tôi có thể thực hiện điều đó hay không? Tôi có thể phản bội trái tim trống vắng của tôi để cứu vớt quãng đời buồn thảm của mình. Đang trong lúc còn phân vân có nên quay đầu sang bên cạnh hay không, thì bụng tôi bỗng nôn nao một cách khác thường. Và rồi rất rõ ràng, rành rọt từng tiếng một, như thể tôi đã đang ở trong tình huống nguy hiểm, giọng nói êm dịu của Edward chợt xuất hiện, thì thầm bên tai tôi. Em hãy hạnh phúc nhé. Tôi lặng người. Thấy tôi như người đang bị đông cứng, Jacob vội buông tôi ra ngay tức thì. Tay cậu đặt lên khóa cửa. Khoan đã, tôi rất muốn kêu lên như vậy. Xin hãy chờ một chút. Nhưng tôi vẫn bất động trên ghế, lắng nghe âm điệu còn sót lại trong giọng nói của Edward. Một cơn giá lạnh bất chợt ùa vào cabin. Ôi ơi! Jacob bỗng thở hắt ra, như thể vừa bị ai đó thổi một quả đấm vào bụng. Quỷ sứ thật! Vừa dứt lời, người bạn nhỏ bỗng đóng sập cửa lại, đồng thời vặn chìa khóa công tắc. Đôi tay của cậu run rẩy dữ dội, đến độ tôi không hiểu nổi làm sao cậu có thể khởi động được máy xe. Có chuyện gì thế? Jacob vặn vặn tới vặn lui chùm chìa khóa. Động cơ của chiếc xe khục khặc một chút rồi im bặt. Ma cà rồng! Cậu thốt lên. Như một phản ứng tự nhiên, máu trên đầu tôi bất ngờ rút xuống hết, làm cho tôi nhất thời váng vất. Sao em biết? Vì em có thể ngửi được. Quỷ tha mà bắt. Đôi mắt của người bạn nhỏ trở nên hoảng loạn, cứ chú mục vào con đường tăm tối trước mặt. Dường như bản thân cậu cũng ý thức được sự chấn động đang lan truyền khắp cơ thể. Rút lui ngay hay bắt ả ngay đây? Tôi nghe thấy cậu rít lên với chính mình. Jacob quay phắt sang tôi, nhận ra ánh mắt kinh hoàng cùng gương mặt không còn một chút máu của kẻ đồng hành. Cậu ngó quanh quất con đường trước mặt, nói: Được rồi, hẳn đưa chị ra khỏi đây đã. Động cơ xe đột ngột vang lên ồn ả. Tiếng bánh xe rít lên trên mặt đường khi Jacob đánh xe quay ngược trở lại, hướng tới lối thoát duy nhất của chúng tôi lúc này. Hai luồng đèn pha quét ngang qua vỉa hè, rọi thẳng vào cánh rừng tăm tối. Và cuối cùng là soi sáng một chiếc xe hơi đang đậu đối diện với ngôi nhà của tôi ở bên kia đường. Dừng lại! Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Đó là một chiếc xe hơi màu đen. Một chiếc xe hơi không hề xa lạ với tôi. Tôi vốn là người mù tịt về xe hơi, song tôi vẫn có thể kể vanh vách những đặc điểm của chiếc xe đặc biệt đó. Đó là một chiếc Mercedes S55 AMG. Tôi biết rành về mã lực cũng như là nội thất bên trong chiếc xe ấy. Nội việc chỉ ngắm nhìn nó thôi là cũng đã có thể cảm nhận được sức mạnh của hệ thống hoạt động êm ru của nó rồi. Tôi biết cả mùi da thuộc, bọc ghế cùng những tấm kính đen hơn mức bình thường nữa, tính năng của những tấm kính ấy. Tôi và chủ nhân của chiếc xe là những người biết rõ nhất. Đó là để giảm đến mức tối đa ánh mặt trời buổi trưa rọi vào, để biến nắng cũng có thể trở thành bóng tối nhờ nhờ. Đó là xe của bác sĩ Kha Lao. Dừng lại! Tôi lại thét lên. Lần này áp lực được dồn nhiều hơn, nhiều hơi hơn. Bởi lẽ Jacob đang hầm hở phóng xe đi. Cái gì? Không phải Victoria đâu. Dừng lại, dừng lại. Chỉ muốn trở lại. Két! Người bạn nhỏ dậm mạnh chân vào thắng. Gấp đến độ tôi phải chống tay vào bảng đồng hồ cho khỏi ngã. Cái gì? Người bạn nhỏ hỏi lại, hoàn toàn bị bất ngờ vì ngạc nhiên. Cậu ngó sững vào tôi bằng đôi mắt không còn hồn vía. Đó là xe hơi của bác sĩ Kha Lao. Đó là gia đình Cullen, chị biết. Jacob ngó trân trân vào mặt tôi, nhận ra niềm hy vọng của kẻ đồng hành. Toàn thân cậu rung lên. Nào, Jake, em hãy bình tĩnh lại đi. Không có gì nguy hiểm đâu, đúng không nào? Thả lỏng người đi em. Ừ, ừ, bình tĩnh lại. Cậu bạn cao lớn hổn hển thở, đầu gục xuống và hai mắt nhắm nghiền. Trong lúc Jacob đang tập trung tinh thần để không trở thành sói, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chú mục vào chiếc xe hơi màu đen. Chỉ có bác sĩ Kha Lao thôi. Tôi tự nhủ với mình, đừng mong đợi gì hơn nữa. Có lẽ là bà Esme. Dừng suy nghĩ lại ở đó được rồi đấy. Tôi lại nói với chính mình. Chỉ là bác sĩ Kha Lao thôi. Như thế là đã nhiều lắm rồi. Hơn cả những gì tôi hy vọng có được trở lại nữa. Trong nhà chị có macaron đấy. Jacob rít lên. Vậy mà chị vẫn muốn quay trở lại sao? Tôi quay sang Jacob, tiếc rẻ phải rời mắt khỏi chiếc xe Mercedes. Lòng nao nao, sợ rằng khi mình quay đi thì chiếc xe sẽ biến mất. Ừ, chị muốn quay trở lại. Tôi trả lời, giọng nói chỉ lẩn khuất duy nhất một nỗi ngạc nhiên trước câu hỏi của người bạn. Tất nhiên là tôi muốn quay trở lại rồi. Gương mặt của Jacob lập tức đanh lại. Những đau khổ mà tôi tưởng là sẽ không bao giờ còn trông thấy nữa lại hiện ra rõ mồn một. Và trước khi cậu bạn kịp đeo trở lại chiếc mặt nạ sầu đời ấy, tôi bắt gặp một sự phản bội bộc phát trong đôi mắt của cậu. Đôi tay của Jacob tiếp tục run rẩy. Trông cậu già hơn tôi đến 10 tuổi. Người bạn nhỏ hít vào một hơi thật đầy. Chị chắc chắn đây không phải là trò lừa chứ? Cậu hỏi bằng một giọng từ tốn, khẳng đặc. Không phải trò lừa đâu, là bác sĩ Kha Lao đấy. Đưa chị trở lại đi. Một cơn rung bắn người xuất hiện nơi bờ vai rộng của Jacob. Dù rằng trong đôi mắt của cậu vẫn không có lấy một chút xao động. Không. Jake à, được mà. Đã bảo là không cơ mà. Nếu muốn thì tự mình làm đi Bella. Jacob sẵn giọng nói. Và những lời lẽ thô bạo cứ thế vang lên chát chúa bên tai tôi. Tôi bất giác trở nên nao núng. Hai quai hàm của cậu bạn siết chặt lại. Nhưng rồi sau đó, chúng lại được thả lỏng ra. Nào, chị Bella! Jacob vẫn giữ giọng khắt khe, khẳng đặc. Em không thể quay lại được. Kẻ thù của em ở trong đó mà. Em sẽ phải phạm luật hay không phạm luật đây? Không có giống như vậy đâu. Em phải đi báo cho Sam biết mới được. Chuyện này có thể làm đảo lộn mọi thứ. Bọn em không thể để bị bắt gặp trên lãnh thổ của bọn chúng. Jake, đây không phải là chiến tranh. Nhưng Jacob không nghe tôi trả lời. Trả lại xe về nấc số 0 và cứ để máy chạy không như vậy. Cậu bạn nhảy vọt ra ngoài cửa. Tạm biệt chị Bella. Jacob ngoái đầu lại, nói to. Em mong rằng chị sẽ không bị chết. Và cứ thế, người bạn nhỏ của tôi lao vào bóng đêm. Toàn thân run rẩy đến độ thân hình cậu mau chóng trở thành một chiếc bóng lờ mờ. Rồi sau đó, thoắt một cái, Jacob biến mất trước khi tôi kịp mở miệng kêu. Sự ăn năn lan tỏa thật nhanh khắp hồn tôi, ghìm chặt tôi vào ghế đến cả một giây dài. Tôi vừa mới làm gì với Jacob vậy hả? Nhưng nỗi hối hận đó không thể giữ tôi ở trong tư thế đó lâu hơn. Khi lòng đã nguôi bớt, tôi chuyển sang ngồi ở ghế dành cho người lái, tay nắm lấy cái vô lăng. Song cũng giống như Jack, tay tôi run rẩy một cách dữ dội, không thể làm được trò trống gì cả. Phải đến một lúc lâu sau, tôi mới tập trung được tinh thần. Một cách thận trọng, tôi quay xe lại, lái xe thẳng về nhà mình. Tôi tắt đèn xe, nên cả không gian chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Bố đi vội quá, nên quên không để đèn hàng hiên. Bất giác, lòng tôi cảm thấy dằn vặt vì nghi ngờ. Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, chìm sâu trong đêm tối. Ngộ nhỡ đây là một vố lừa thì sao? Tôi nhìn trở lại chiếc xe hơi sang trọng màu đen. Trong bóng tối, mênh mông, nó gần như vô hình. Không, tôi biết rất rõ chiếc xe hơi này. Vả cả mồ hôi hột, tay tôi lần tìm lấy chùm chìa khóa giấu bên khung cửa ra vào. Đôi tay run bần bật nhiều hơn cả lúc trước. Một tay tôi vẫn không đang ngớt run rẩy, nắm lấy nắm cửa cho chắc. Và nhờ vậy, chiếc chìa khóa tra vào cửa cũng như việc xoay mở cửa trở nên dễ dàng hơn. Và tôi cứ để cửa mở như vậy, lối đi tối om om. Những muốn lên tiếng chào cho không gian đỡ cô quạnh. Nhưng sao cổ họng của tôi bỗng trở nên khô khốc? Tiếng thở của tôi không sao nín lại được. Hộc, hộc, hộc. Tôi tiến một bước vào bên trong nhà, dò dẫm tìm công tắc đèn. Trời tối quá, hệt như cái mặt biển đen ngòm kia. Công tắc đèn biến đi đằng nào mất rồi nhỉ? Ừ, nước biển đen ngòm, với một ánh lửa bập bùng nhảy múa trên đầu những ngọn sóng. Không, không thể là lửa được. Như thế là cái quái gì nhỉ? Những ngón tay của tôi lần theo bức tường, cứ thế lần mò, run rẩy. Là cái gì nhỉ? Bất chợt, từng lời nói hồi chiều của Jacob vang vọng trong đầu tôi. Tất cả chợt hiện ra sáng rõ. Ả đã lao xuống nước. Ở dưới nước thì bọn quỷ hút máu có lợi thế hơn. Đó là lý do vì sao em phóng vội về nhà. Em sợ rằng ả sẽ bơi ngược trở lại. Bàn tay tôi đang mò mẫm trong bóng tối chợt khựng lại. Cả thân người bỗng chốc đông cứng trong giây lát. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mình lại ngờ ngợ ngọn lửa màu cam trên sóng nước rồi. Mái tóc của Victoria, mái tóc phật phờ trong gió, mái tóc màu lửa. Còn người đáng sợ ấy đã ở đấy, ngay đây. Còn người đáng sợ ấy đã ở đấy, ngay đó, ở ngay bờ vịnh cùng tôi và Jacob. Chẳng may Sam lúc ấy không có mặt. Chẳng may khi ấy chỉ có hai đứa tôi. Thì tôi không thể thở hay di chuyển được nữa. Bóng đèn vụt sáng, dù rằng bàn tay cứng đờ của tôi vẫn chưa tìm ra công tắc điện. Tôi lóa mắt trong thứ ánh sáng trắng xóa đột nhiên bùng lên. Và rồi tôi nhận ra có một người đang đứng đó. Một người đang chờ đợi tôi. Chương 16. Vị khách. Dáng người im lìm, nước da trắng muốt, cùng cặp mắt đen huyền, to, tròn, đang chủ mục nhìn tôi. Vị khách đứng giữa lối đi, tĩnh lặng như một pho tượng, vẻ đẹp lộng lẫy tỏa ra hừng hực. Hai đầu gối của tôi lập tức run rẩy, thiếu chút nữa là khuỵu ngã. Rồi liền ngay sau đó, tôi lao người về phía kẻ đang đứng chờ mình. Alex, trời ơi Alex! Tôi thét lên và rầm. Mặt trăng mặt trời ở đâu bỗng xuất hiện và quay mòng mòng quanh đầu tôi. Tôi đã quên mất là cơ thể của cô bạn tôi rất cứng. Hành động của tôi thật không khác gì là lao mình vào một bức tường bằng xi măng cả. Bella! Alex cất tiếng kêu, giọng nói vừa ngạc nhiên xen lẫn với nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt lấy người bạn của mình, hít vào đầy buồng phổi mùi hương thân quen. Mùi hương này không giống với bất kỳ thứ mùi hương nào khác. Không phải mùi hương thoang thoảng của hoa hay mùi thơm nồng của thảo mộc hoặc xạ hương. Trên thế giới này, không có mùi nước hoa nào có thể sánh bằng được. Và vì thế, tôi không thể nào đánh giá chính xác được mùi hương ấy. Trong giây lát, tôi không hề nhận ra rằng mình đã không còn há hốc miệng ra vì ngạc nhiên nữa. Chỉ đến khi biết được rằng mình đang được đưa đến chiếc ghế tràng kỷ trong phòng khách. Và đến khi Alex ôm tôi vào lòng, tôi mới nhận thức được rằng mình đang thổn thức. Giữa lúc này đây, tôi không khác gì một kẻ đang co mình trong một hốc đá lạnh buốt, một hốc đá uốn lượn theo hình thể của thân hình tôi. Cô bạn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng tôi, đợi tôi trấn tĩnh lại tinh thần. Mình xin lỗi, tôi sụt sịt. Chỉ tại gặp lại bạn, mình mừng quá. Ừ, Bella, mọi chuyện thế là ổn rồi. Ừ, tôi reo to. Ít nhất là một lần trong đời, tôi đã náo nức đến như vậy. Alex bỗng thở dài và nói, mình quên mất bạn là người rất giàu tình cảm. Tôi ngước nhìn cô bạn qua hai hàng nước mắt. Ôi trời, chiếc cổ xinh xắn của cô bạn đang gồng cứng lại, né ra xa khỏi tôi. Đôi môi của cô ấy bọng vào nhau thật chặt, và đôi mắt kẻ đang đối diện tôi đen như hắc yến. Tôi thở hắt khi nhận ra vấn đề của cô bạn. Alex đang khát, còn tôi thì luôn luôn thơm ngon. Đã lâu lắm rồi, tôi không còn nhớ đến chuyện đó nữa. Mình xin lỗi. Là lỗi của mình mà. Lâu rồi mình không còn đi săn. Lẽ ra mình không nên để cổ họng của mình khát khô đến thế. Tại hôm nay mình vội quá. Cái nhìn dành cho tôi của cô bạn bỗng chốc nghiêm lại. Nói cho mình biết đi. Bạn có thể giải thích với mình là làm sao bạn vẫn còn sống được không? Sao? Tôi khựng người. Những cơn nức nở tức thì tan biến. Tôi đã hiểu mọi chuyện, rằng chuyện gì lẽ ra đã phải xảy ra, và rằng vì sao Alex lại có mặt ở đây. Tôi muốn đánh ực không khí vào bụng. Bạn đã trông thấy mình rơi xuống biển? Không. Alex nhẹ nhàng chỉnh lại, đôi mắt xa sầm xuống. Mình đã trông thấy bạn nhảy xuống. Lần này thì tới lượt tôi mím chặt môi lại. Nhưng là đang nghĩ xem, có cách giải thích nào không tố cáo là tôi đã mất trí không? Alex chậm rãi lắc đầu. Mình đã nói với anh ấy chuyện này thể nào cũng xảy ra, nhưng anh ấy không tin. Bella đã hứa với anh rồi. Cô bạn giả giọng của anh trai mình đến nỗi giống đến nỗi toàn thân tôi đông cứng lại ngay tức thì. Vết thương lòng bắt đầu tác oai tác quái. Em cũng đừng có chăm chăm dò tìm tương lai của cô ấy. Cô bạn tiếp tục trích dẫn lại lời anh. Chúng ta gây nguy hiểm cho cô ấy như thế là đủ lắm rồi. Nhưng mà không có ý dò tìm không có nghĩa là mình không trông thấy. Cô bạn tiếp tục kể. Không phải là mình theo dõi bạn. Mình thế đấy, Bella ạ. Chỉ vì chúng ta đã rất thân nhau. Thế rồi khi mình thấy bạn nhảy xuống khỏi vách đá, mình không nghĩ ngợi gì cả, cứ thế mà lên thẳng máy bay. Mình biết mình sẽ đến trễ, nhưng mình không thể làm gì được cả. Thế là mình chạy thẳng đến đây, đinh ninh rằng dẫu sao cũng có thể giúp được chú Charlie. Nhưng rồi chẳng hiểu sao bạn lại lái xe về nhà. Cô bạn lắc đầu, lấy làm khó hiểu. Giọng nói trở nên ngập ngừng. Mình đã thấy bạn chìm trong nước, và mình đã đợi, đợi bạn ngoi lên, nhưng không thấy tầm hơi của bạn đâu cả. Có chuyện gì vậy? Tại sao bạn lại có thể đối xử với chú Charlie như thế? Bạn không nghĩ sao? Rồi chú ấy sẽ như thế nào? Còn anh mình nữa? Bạn có biết anh Edward? Vừa nghe thấy tên anh, tôi đã ngắt ngang lời cô bạn. Kỳ thực, để thưởng thức giọng nói ngân nga như tiếng chuông của cô bạn, tôi sẵn sàng để cô bạn tiếp tục nói. Cho dẫu cô bạn có hiểu lầm tôi đến thế nào, nhưng đây là tên anh. Tôi buộc lòng phải lên tiếng. Alex à, mình không có ý tự sát. Cô bạn nhìn tôi hồ nghi. Bạn muốn nói rằng bạn không hề lao người ra khỏi tảng đá đó ư? Không, tức là... Tôi nhăn nhó. Thật ra chỉ là trò chơi giải trí thôi. Nghe thấy thế, Alex tức thì nghiêm sắc mặt lại. Mình đã trông thấy bạn. Mình đã trông thấy mấy người bạn của Jacob chơi trò chơi thử thách đó. Tôi nhấn mạnh. Thấy cũng vui, mà mình thì đang chán đời. Cô bạn tiếp tục chờ đợi. Lúc đó mình không nghĩ là bão sẽ ảnh hưởng đến biển. Kỳ thực là mình không hề ngờ đến nước. Nhưng Alex vẫn không chấp nhận sự thật đó. Tôi hoàn toàn có thể thấy rõ là cô bạn vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng tôi muốn tự tử. Vậy thì tôi buộc phải hỏi thẳng thôi. Bạn thấy mình nhảy xuống biển. Thế thì tại sao bạn lại không trông thấy Jacob? Cô bạn đáng mến lập tức nghiêng đầu sang một bên. Có lẽ là đầu óc của cô ấy đang quay mòng mòng. Tôi tiếp tục nói. Kỳ thực là mình có thể sẽ chết đuối nếu như Jacob không nhảy theo. Thôi được rồi. Không phải có thể mà là chắc chắn, được chưa nào? Nhưng cậu ấy đã cứu mình, đã kéo mình ra khỏi bàn tay của thần chết. Dù rằng mình hầu như không cảm nhận được chuyện đó, nhưng mình biết là chính cậu ấy đã kéo mình lên bờ. Mình ở dưới biển chưa được một phút thì đã được cứu rồi. Sao bạn lại không trông thấy điều đó? Alex chau mày bối rối. Có người kéo bạn lên bờ ư? Ừ, Jacob đã cứu mình. Hằng hà sa số các cảm xúc hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của cô bạn. Dường như Alex đang gặp chuyện gì thì phải. Khả năng tiên tri của cô không được hoàn chỉnh ư? Tôi không biết nữa. Nhưng rồi một cách cẩn trọng, cô bạn cúi người xuống, kề mũi, khịt khịt, hít ngửi bờ vai của tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi lại trân mình ra. Bạn đừng đùa nữa. Alex lẩm bẩm và lại tiếp tục kề mũi khịt khịt nơi bờ vai của tôi. Bạn đang làm gì vậy? Alex phớt lờ câu hỏi của tôi. Vậy nãy bạn ở ngoài đó với ai? Hình như bạn tranh cãi với người ta ghê lắm. Jacob Black đấy. Cậu ấy cũng là bạn thân của mình. Có lẽ là như vậy. Ít ra thì cậu ấy... Tôi nhớ đến vẻ phẫn nộ của Jacob. Gương mặt đanh lại vì mất niềm tin. Không rõ bây giờ cậu ấy là thế nào với tôi nữa. Alex gật đầu, xem chừng đang rất quan tâm đến câu trả lời của tôi. Bạn sao thế? Mình không biết nữa, cô bạn trả lời. Mình cũng không hiểu thế là thế nào. Ừ, ít ra thì mình cũng đã không chết. Alex đảo mắt và nói. Anh ấy thật chủ quan khi cho rằng bạn có thể sống được một mình yên ổn. Cả đời mình chưa từng thấy ai lại dễ dàng đối diện với thần chết như bạn cả. Nhưng mình vẫn sống mà, tôi nhắc. Chợt Alex khựng lại, như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Ừ, nếu sống dữ dội như vậy, thì làm sao cậu Jacob ấy lại có thể xoay sở mà cứu bạn được cơ chứ? Jacob rất mạnh. Hình như Alex có cảm nhận được sự miễn cưỡng trong giọng nói của tôi. Đôi lông mày của cô lập tức nhướng lên. Tôi bậm môi lại. Đây có phải là điều bí mật hay không? Nếu đây là điều bí mật, thì tôi nên trung thành với ai nếu như phải chọn giữa Jacob và Alex? Ôi, bí mật thật khó giữ làm sao? Và tôi đã quyết định xong. Jacob đã biết mọi chuyện rồi. Vậy tại sao Alex lại không được quyền biết chứ? Bạn biết không? Cậu ấy... là người sói. Tôi thú nhận. Giọng nói bỗng gấp gáp một cách lạ thường. Người Quillut chỉ biến thành sói khi có ma cà rồng. Họ biết bác sĩ Carlao từ rất lâu rồi. Có phải bạn và bác sĩ Carlao cũng trở lại không? Alex trố mắt ra nhìn tôi một lúc lâu, ngỡ ngàng. Nhưng sau đó cũng dịu lại. Đôi mắt của cô chớp chớp. Ừ, có lẽ đó là lời giải thích cho mùi hương. Cô bạn lầm bầm. Nhưng liệu đó có phải cũng là lời giải thích cho chuyện mình không thể thấy hết mọi chuyện không? Cô bạn chau mày, vầng trán trắng muốt nhăn lại. Mùi hương! Tôi lặp lại. Bạn mang trên mình một thứ mùi rất đáng sợ. Alex lơ đãng trả lời. Đôi lông mày vẫn chưa giãn ra. Người sói ư? Bạn chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tôi nói cứng như đinh đóng cột. Và bất giác nhăn mặt lại khi chợt nhớ tới cảnh Paul và Jacob vật nhau trên đường. Mình nghĩ cái hồi mà người sói xuất hiện lần cuối cùng ở Fox, chắc là bạn chưa sống với bác sĩ Carlao phải không? Ừ, lúc ấy mình vẫn chưa đi tìm ông. Alex vẫn miên man trong nỗi trầm tư. Rồi đột nhiên, đôi mắt của cô bạn mở rộng. Cô quay sang nhìn tôi, sửng sốt tột cùng. Bạn thân của bạn là người sói hả? Một cách ngượng ngùng, tôi gật đầu. Cậu ta chính thức là người sói bao lâu rồi, Bella? Chưa được lâu đâu. Tôi trả lời, giọng nói không khỏi dè chừng. Cậu ấy mới chỉ là người sói có vài tuần thôi. Cô bạn nhìn tôi trừng trừng. Một người sói trẻ ư? Thế thì càng tệ hơn. Anh Edward nói đúng. Bạn có sức hút đối với các mối hiểm nguy, y như là nam châm vậy. Bạn không thể tránh xa các rắc rối được sao? Người sói chẳng có vấn đề gì cả. Tôi hậm hực lầu bầu, phản đối cái giọng điệu chỉ trích của cô bạn. Ừ, nhưng đó là khi học, khi họ chưa mất hết bình tĩnh. Alex bực bội lắc đầu. Tất cả đều tùy thuộc ở bạn, Bella ạ. Ma cà rồng đã rời khỏi thị trấn rồi. bất cứ ai cũng sẽ tốt với bạn hơn hẳn bọn mình. Cớ sao bạn không chọn mà lại đi kết giao ngay với những nhân vật khủng khiếp khác như thế? Tình thật là tôi không muốn tranh cãi với Alex. Tôi vẫn còn đang xúc động trong nỗi vui mừng vì sự có mặt ở đây của Alex. Thật sự ở đây. Vì rằng tôi có thể lại được chạm vào làn da đẹp như đá cẩm thạch của cô bạn. Và được nghe lại giọng nói ngân nga hệt như tiếng chuông vang trong gió của cô. Nhưng những gì cô bạn vừa nói đều sai hết cả. Không phải đâu, Alex. Ma cà rồng vẫn còn lai vãng ở đây mà. Cũng không phải là nhiều lắm. Và đó là toàn bộ vấn đề. Nếu không có những người sói, hẳn Victoria đã bắt mất mình từ đời nào rồi. Nếu không có Jake và những người bạn của cậu ấy, Lauren hẳn đã kết liễu đời mình còn trước cả Victoria ấy nữa chứ. Bởi thế, Victoria, Alex rít lên, rồi còn Lauren nữa. Tôi gật đầu, đôi mắt đen nhánh của cô bạn thân vụt hiện lên nỗi kinh hoàng. Tôi chỉ tay vào ngực mình, nói tiếp. Nam châm chuyên hút những rắc rối, bạn nhớ không? Cô bạn lắc đầu thêm lần nữa. Kể hết cho mình nghe đi, từ đầu đến cuối ấy. Không, tôi không thể kể chuyện chiếc xe máy và giọng nói trong tâm tường của tôi được. Nghĩa nghĩ là làm, tôi giấu nhẹm hai chuyện kia đi. Mà cũng chỉ giấu có thế thôi. Còn lại, tôi kể tất tần tật với cô bạn, cho đến cả câu chuyện xui xẻo hôm nay. Alex không thích cách giải thích theo kiểu cho qua của tôi về nỗi buồn chán và mấy cái vách đá. Vì thế, tôi thay đổi chiến lược. Hướng cô bạn về hình ảnh ngọn lửa kỳ lạ mà tôi đã trông thấy trên biển. Và thổ lộ cho cô ấy biết tôi đã nghĩ đến điều gì. Thế là xong. Đôi mắt của Alex sa sầm xuống. Chỉ còn là hai khe hở rất hẹp. Chưa bao giờ tôi thấy cô bạn của mình lại dễ sợ đến như vậy. Đó là chân dung nguyên dạng của một ma cà rồng chính hiệu. Tôi nuốt khan một cách khó khăn và kể nốt chuyện về ông Harry. Tôi đã đọc thoại một cách đúng nghĩa. Trong lúc tôi kể chuyện, cô bạn của tôi không hề ngắt lời một lần nào. Thẳng hoặc, cô chỉ khe khẽ lắc đầu, vầng trán nhíu lại. Các nếp nhăn hằn rất sâu, sâu đến nỗi bất kỳ ai, trong đó có tôi, cũng phải liên tưởng đến hình ảnh người thợ đá. Tài ba đã khắc những nếp nhăn đó trên khối đá cẩm thạch, là nước da của Alex, và phải khắc sao cho nó không còn mòn vệt với thời gian kìa. Cô bạn không nói, còn tôi cuối cùng cũng im lặng, quặn lòng trước sự ra đi của ông Harry. Chợt tôi nghĩ đến bố. Lẽ ra bố phải về sớm rồi, không biết bố có làm sao không. Sự ra đi của bọn mình không làm cho bạn sống tốt lên, có phải không? Alex thẫn thờ hỏi. Tôi bật cười, một tiếng cười có hơi cuồng loạn một chút. Dù sao thì chuyện đó chẳng bao giờ là chuyện quan trọng, đúng không? Nó không giống như mọi người ra đi là vì lợi ích của mình. Alex cau có nhìn xuống sàn nhà, dễ có đến cả một lúc lâu như thế. Ừ. Hôm nay mình bốc đồng quá, lẽ ra mình không nên đến đây. Tôi cảm nhận rất rõ rằng bao nhiêu máu nóng trên mặt tôi vừa rút đi đâu hết. Bụng tôi bỗng nôn nao. Bạn đừng đi, Alex, tôi thì thào. Những ngón tay của tôi bấu ngay lấy chiếc cổ áo sơ mi trắng tinh của cô bạn. Tôi nói trong tiếng thở gấp, đừng rời bỏ mình. Đôi mắt của Alex mở rộng hết cỡ. Thôi được, Alex trả lời. Cô bạn phát âm rõ ràng từng tiếng một. Tối nay mình sẽ không đi đâu cả. Hãy hít thở thật sâu vào đi nào. Tôi cố gắng thực hiện theo lời của cô bạn trong tình trạng không làm sao mà ra lệnh được cho hai lá phổi của mình. Alex chăm chú quan sát tôi tập trung thở. Cô bạn đợi cho đến khi tôi mới bình tĩnh trở lại, mới lên tiếng. Trông bạn tệ quá, Bella ạ. Thì hôm nay mình vừa mới suýt chết đuối mà. Tôi nhắc cho cô bạn nhớ. Còn tệ hơn thế nữa. Trông bạn cứ như ở dưới sình, dưới cống chui lên ấy. Tôi ngượng ngùng. Được rồi, mình sẽ cố gắng hết sức. Ý của bạn là sao? Sẽ không dễ đâu, nhưng mình sẽ làm. Cô bạn của tôi chau mày lại. Mình đã nói với anh ấy rồi mà. Cô bạn tự nói với chính mình. Alex à, tôi thở dài. Bạn nghĩ là bạn muốn nhìn thấy gì thế? Mình muốn hỏi, ngoài việc trông thấy xác chết của mình ấy, bạn mong chờ được nhìn thấy mình tung tăng chạy nhảy, hát hò rùm beng lên ấy à? Bạn hiểu được mình hơn thế kia mà. Mình hiểu bạn chứ, chỉ là mình hy vọng thôi. Thế thì phải xét lại mình thôi. Chắc mình vốn là kẻ không có chỗ đứng trong xã hội khó hiểu này. Chợt, reng, reng. Điện thoại nhà tôi đổ chuông. Chắc là bố mình đây. Tôi đoán chừng và lảo đảo đứng dậy, không quên chộp lấy bàn tay cứng như đá của Alex dẫn theo vào nhà bếp. Tôi nghi lắm, làm sao tôi có thể yên tâm để cô bạn ở ngoài tầm mắt được. Bố ạ? Tôi trả lời điện thoại. Không phải là em. Phía đầu dây bên kia, Jacob lên tiếng. Jake! Alex chăm chú quan sát sắc mặt của tôi. Chỉ là muốn kiểm tra cho chắc rằng chị vẫn còn sống thôi. Giọng nói của Jacob gắt gỏng. Chị vẫn ổn. Chị đã nói với em rằng không phải... Được rồi, người bạn nhỏ cắt ngang lời tôi. Em tắt máy đây, tạm biệt. Kịch! Jacob gác máy. Tôi thở dài, bất giác ngửa đầu ra sau để nhìn lên trần nhà. Sắp có chuyện gì rồi đây? Alex khẽ bóp tay tôi. Người ta không thích mình có mặt ở đây. Chuyện thường ngày ở huyện ấy mà. Nhưng dù sao đây không phải là việc của họ. Cô bạn nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy tôi. Thế bây giờ chúng ta làm gì? Alex trầm ngâm. Có vẻ như cô bạn đang tự nhủ với chính mình. Thời gian cứ như thế trôi đi. À, có đấy. Vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong. Việc gì? Gương mặt của Alex đột nhiên tỏ ra cảnh giác. Mình không chắc nữa. Mình cần phải nói chuyện với bồ. Cô bạn bỏ đi sớm như vậy sao? Bụng tôi lại bắt đầu thắt lại. Bạn ở lại được không? Tôi nài nỉ. Mình xin bạn đấy. Chỉ một lúc thôi. Mình nhớ bạn nhiều lắm. Giọng nói của tôi run run rồi vỡ òa. Ừ, được mà. Nếu bạn nghĩ đó là lý do hay. Đôi mắt Alex đượm buồn. Tất nhiên mình lúc nào cũng nghĩ như vậy. Bạn ở đây nhé. Bố mình sẽ rất vui đấy. Mình có nhà mà, Bella. Tôi gật đầu, thất vọng nhưng cũng đành chịu. Vẫn không thôi quan sát tôi, cô bạn chợt ngập ngừng. Chí ít thì mình cũng cần phải đi lấy cái vali quần áo. Nghe thấy thế, tôi ôm chầm ngay lấy cô bạn của mình. Alex, bạn thật là tốt. Và mình cũng nghĩ rằng mình cần phải đi săn ngay bây giờ. Cô bạn nói thêm một cách ngượng ngạo. Ừ, tôi lùi lại một bước. Bạn có thể tránh xa các rắc rối trong vòng một tiếng đồng hồ được không? Alex hỏi một cách hồ nghi. Và trước khi tôi kịp trả lời, cô bạn đưa một ngón tay lên, khép mắt lại. Gương mặt của cô bạn trở nên phẳng lặng, vô hồn trong vài giây. Sau đó cô bạn mở mắt ra, tự trả lời câu hỏi của chính mình. Ừ, bạn sẽ không sao, ít ra là tối nay. Nói xong cô bạn nhăn mặt lại. Và dù là ở trong trạng thái đó, người bạn này của tôi vẫn còn đẹp, không thua gì một thiên thần. Bạn sẽ trở lại chứ? Tôi khẽ khàn hỏi. Mình xin hứa, mình chỉ đi độ một tiếng đồng hồ thôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn ăn. Cô bạn bật cười, hơi rườn người tới, hôn lên má tôi, rồi quay bước đi ra cửa. Tôi hít vào một hơi thật sâu, rồi Alex sẽ quay lại. Tôi thấy lòng mình thật nhẹ nhàng. Trong lúc chờ đợi, tôi quyết định lao vào hàng trăm công việc để cho đầu óc của tôi luôn luôn được bận rộn. Trước hết, tôi phải đi tắm cái đã. Trút bỏ quần áo, tôi thử khịt khịt mũi, hít ngửi đôi vai của chính mình. Và tuyệt nhiên chẳng cảm nhận được một thứ mùi nào cả, trừ cái mùi mặn mặn và mùi tảo biển của đại dương. Không hiểu Alex nói đến cái mùi hương rất đáng sợ là thứ mùi gì. Tắm rửa xong xuôi, tôi xuống nhà bếp. Không có dấu hiệu nào cho thấy là mới đây, ngài cảnh sát trưởng đã bỏ vào bụng món gì. Có lẽ khi vừa trở về nhà, ngài đã phải vội đi ngay. Đi tới đi lui trong gian bếp, tôi khẽ ngân nga một giai điệu nào đó, nhưng hơi thiếu nhạc lý. Trong lúc món thịt hầm đang quay trong lò vi sóng, tôi đi lau chiếc ghế tràn kỹ, thay mấy tấm lót và cái gối cũ. Alex cũng chẳng cần đâu, nhưng ngài cảnh sát trưởng thì cần phải thấy có một chút thay đổi trong căn nhà. Trong lúc làm việc, tôi cẩn thận không để mắt liếc nhìn đồng hồ. Không có lý do gì phải tự mình làm khổ mình cả. Alex chẳng đã hứa rồi đấy thôi. Cứ thế tôi lúi húi lo bữa tối, mà chẳng biết mùi vị thức ăn ra sao. Chỉ thấy rát và đau ở cái cổ họng thiếu nước mà thôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy khan khát trong cổ, dù rằng đã uống cỡ 2 lít nước vào bụng. Dường như tất cả muối trong người tôi đã khử hết tất cả lượng nước rồi thì phải. Trong lúc tiếp tục chờ đợi, tôi ra phòng đằng trước, cố tập trung vào cái tivi. Trời, Alex đã có mặt ở đó, đang ngồi chễm trệ trên chiếc giường ngẫu hứng của mình. Đôi mắt của cô bạn lấp lánh sắc màu của kẹp làm bằng bơ đun với đường. Cô mỉm cười, tay vỗ vỗ vào chiếc gối, nói: Cảm ơn bạn nhé. Bạn về sớm quá. Tôi reo lên, tinh thần phấn chấn hẳn. Và tôi ngồi xuống bên cô bạn thân của mình, ngã đầu vào vai cô. Alex dịu dàng ôm lấy tôi, thở dài. Bella à, chúng mình sẽ làm gì với bạn nhỉ? Mình không biết nữa. Tôi thật thà thú nhận. Mình đã cố gắng trong khổ sở. Mình biết. Im lặng. Anh ấy. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Phát âm tên anh thật khó khăn. Mặc dù giờ đây tôi đã có thể nghĩ đến cái tên ấy. Edward có biết bạn đang ở đây không? Tôi không thể không hỏi câu này được. Cuối cùng sau tất cả mọi sự thì anh vẫn là nỗi đau của